kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3 của cuốn sách Vững bước vào đời, muốn thành đạt trong kinh doanh. Chương 3: Những bài học về tâm đức để thành đạt, những tấm gương sáng chói. Cuộc đời tiến thủ của những nhà đại doanh nghiệp thành công lớn ở phương Đông và phương Tây trong thế kỷ 20 đã cống hiến cho nhân loại nhiều bài học quý giá, song song với việc tạo dựng Chiết Hoàn Vũ, một ngành hoạt động tiến bộ vô cùng ngoạn mục. Nếu như không có những cuộc đời phấn đấu giản lao đó, đưa dẫn tới những đàm phán, phát minh sáng tạo kỳ diệu, chắc chắn đời sống của nhân loại trong thế kỷ 20 vẫn còn trì trệ, như nhiều thế kỷ trước, và chắc chắn không hào hứng như ngày nay. Những cuộc đời phấn đấu trong kinh doanh đó đã chứng tỏ một hiệu năng thần kỳ của ý chí và sức sống mãnh liệt của lao động. Càng về cuối thế kỷ 20, người ta càng khám phá ra nhiều bằng chứng chứng tỏ khả năng tuyệt vời đó của con người. Điểm kỳ thú là gần như hầu hết những nhà đại kinh doanh thành công lớn trên thế giới đều là những người nghèo làm giàu, xuất thân là những thiếu niên khốn cùng nhất. Họ giống nhau ở môi trường xuất phát của cuộc đời, nghĩa là đã khởi hành từ hai bàn tay trắng và hoàn toàn kém học. Vua sầu hoàng Hoa Kỳ John Rockefeller là chú bé lượm khoai tây và nuôi gà bán sinh lợi từ thuở mới 16 tuổi. Vua thép thế giới Andrew Carnegie là một thằng bé đi giao điện tín cho bà bưu điện tỉnh lẻ miền Bắc nước Mỹ. Họa sĩ doanh nghiệp Walt Disney từng sống nghèo khổ thiếu ăn trong một xó gà xe hơi nhỏ của một nhà thờ. Nhà tỷ phú bậc nhất nước Ý, vua gọng kính đeo mắt Lucio Tica, Leonardo da Vinci, chưa tới tuổi chục tuần, vốn là một trẻ mồ côi sống 6 năm ở cô nhi viện trong thời ấu thơ, và đã làm thợ phụ cho một hiệu kính đeo mắt tại một thị trấn nhỏ. Tại châu Âu, những nhà doanh nghiệp, những nhà tỷ phú hàng đầu thế giới, hiện nay cũng là những thiếu niên cùng khổ vào đời khá sớm. Lin Jingzhao vào đời năm 14 tuổi, đi làm công sinh sống. Li Kangxing rời Hoa Nam tới Hồng Kông lập nghiệp. Khởi đầu cũng chỉ là một thằng nhỏ chạy bàn rong những mặt hàng đồ chơi và gia dụng bằng plastic. Thần kinh doanh nước Nhật Konosuke Matsushita từng là một cậu bé xài vặt không lương của một hiệu bán xe đạp ở tỉnh lẻ. Vua kinh doanh ngày rác và phế thải Nhật Kunitochi Tezuka từng là chú bé phụ đẩy xe bán than xạo trong một thành phố nhỏ. Ở Hàn Quốc, nơi bán đảo nghèo khổ và bất an, nhiều cậu bé sống nghèo khó trong thời chiến này đã trở thành những cựu phú, chỉ huy, nhà sáng lập của những tập đoàn đại công ty đứng vào hàng đầu trên thế giới. Shin Kyo-ho, nhà tỷ phú, chủ nhân của nhiều bất động sản, khách sạn, nhà máy bánh kẹo, cơ sở may quần áo, cửa hàng bách hóa và nắm 41,4% cổ phần trong tập đoàn Lotte, công ty kiến tạo nhiều khu giải trí, vui chơi, cạnh tranh với những khu vực Disneyland của Mỹ, ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore và ngay cả ở Mỹ nữa. Ông đã từng là một chú bé đạp xe giao sữa và bán dạo, giao cho từng nhà. Kim Wong Chong, 58 tuổi, sáng lập viên và đương kim chủ tịch tập đoàn công ty công nghiệp năng Đại Vũ, Daewoo, người đã thành công sớm trong lĩnh vực kinh doanh cũng như lĩnh vực viết lách, tác giả cuốn sách với tựa đề tiếng Anh là It's Bigger and There's Lots to Be Done. Quả thật thế giới rộng lớn và nơi đó có vô số việc cần tìm, là một trong 12 cuốn bestseller. Ở Hàn Quốc, chỉ trong vòng 4 tháng, tái bản tới 74 lần với gần 1 triệu bản, nơi đất nước chỉ có 42 triệu dân. Điều này có nghĩa là, cứ khoảng 42 người Hàn Quốc thì có một người mua và đọc sách của ông. Cuốn sách được dịch ra các thứ tiếng Anh, Nhật, Hoa và nhiều thứ tiếng khác trên thế giới. Ông Kim Wo-chong được kể là một người vẫn còn trẻ trong giới doanh nghiệp châu Á, xuất thân là một chú bé 14 tuổi. Sau khi người cha bị bắt và không trở về nữa trong chiến tranh Nam Bắc, đã đi bán báo dạo ở một cái chợ cận kề trại tị nạn, gần nơi gia đình ẩn thân, nương náu. Hồi ấy ở chợ này có nhiều trẻ bán báo dạo, cậu bé Kim phải tranh bán theo kiểu chạy nước rút, kiếm tiền cho nhiều để nuôi mẹ và hai em. Cậu đã chứng tỏ là một tay chạy đuôi khá nhanh và luôn luôn được thắng lợi. Việc bán báo dạo thường mất thời giờ trong chuyện nhận tiền bán báo và mất công thối tiền lẻ. Cậu nghĩ ra một cách cướp thời gian. Cậu chạy một mạch, bỏ báo cho những người mua quen không vội lấy tiền, cho tới khi nào hết báo, cậu mới quay trở lại lần lượt thu tiền. Như vậy, cậu thành công hơn tất cả những chú bé khác, cứ lo sợ mất tiền mà thu tiền bán từng tờ, nên chậm chân và bán hết muộn hơn cậu, mà cũng không được nhiều nữa. Đây là cách buôn bán thành công đầu tiên của cậu bé Kim, mở đầu cho những thắng lợi lớn trên doanh trường, quy mô và quốc tế sau này. Về sau, thì đã trở thành chủ tịch một tập đoàn công ty lớn tầm cỡ quốc tế. Nhớ lại kinh nghiệm đầu tiên thành công trên đường đời thuở còn niên thiếu, ông Kim vui vẻ nói. Trong vòng 2 tháng, những đứa trẻ bán báo khác bỏ cuộc và tôi giành được cả chợ, độc quyền cho mình. Do vậy, kiểu kinh doanh chạy nước rút và không nghi kỵ, lo sợ người mua giật mất tiền bán của mình là bí quyết thành công đầu tiên và cũng trong suốt cuộc đời lập nghiệp của nhà tỷ phú Hàn Quốc Kim Bo-jong. Nghèo khó, nền tảng của sức vật lao động vinh quang. Có rất nhiều người xung quanh chúng ta rất sợ cảnh nghèo khó. Đó là tâm trạng chung của loài người. Vì nghèo khó sẽ dễ đưa đến sự đói kém và chết chóc. Thế nhưng, có hai loại người sợ nghèo khó. Một loại suốt đời không làm gì nên thân vì không biết cách để thoát vượt khỏi cảnh nghèo đói, sau cùng an thân cam chịu. Thậm chí có những người xấu tệ đến nỗi phải đi lừa đảo, cướp giật của cả người khác như loài thổ phỉ. Một loại người thứ hai chịu khó, sáng ý và cần mẫn làm việc, thu nhặt những đồng dành dụng, chắt mót gây dựng thành vốn liếng, cơ nghiệp lớn. Loại người thứ nhất có khi rất tham lam, muốn có tiền của ngày trong chốc lát mà không chịu cần cù làm việc. Những người này có tâm địa xấu xa, non kém, vừa bất tài, bất trị, vừa ngu muội. Một sẽ cảm chịu sự xa lầy trong suốt cuộc đời, hai là trở nên kẻ tàn bạo. Loại người thứ hai là những kẻ có ý chí, biết từ tốn và cần mẫn trong mưu sinh. Họ cố tiến lên nhưng với những bước vững chắc và cẩn trọng, thăm dò các cuộc làm ăn có ý thức. Nhờ vậy mà sự thành đạt của họ bảo đảm từ từ, nảy nở và phát lớn. Từ những năm 1950, tôi gặp một người Hoa 19 tuổi bán cà phê bằng một cái gánh nhỏ dạo quanh các xóm nghèo. Sau đó ít lâu, anh đã trở thành một ông chủ tiệm nước khá lớn. Trước đây khoảng 10 năm, các con anh bảo lãnh sang Mỹ và anh đã trở thành chủ nhân một nhà hàng ở Los Angeles tại một khu vực đông đúc người Hoa trú ngụ. Một người khác, cũng người Hoa, có một chữ lận lưng, vợ chồng sống trong một cái chòi trống trước trống sau. Hàng ngày, người vợ bán vào buổi sáng với món ăn hạ đẳng nhất của người Hoa là món huyết heo luộc với giá chín, ăn với nước mắm, rất rẻ tiền. Và người chồng thì bán bánh mì chét tương đen cho học trò tiền học. Vậy mà ngày nay, hai vợ chồng trở thành chủ nhân của một nhà hàng lớn ở đường Nguyễn Tri Phương. Cũng có nhiều người Hoa nghèo khổ rời bỏ Hoa Lục hồi vào thế kỷ, sang Việt Nam bán dạo, với thùng thiếc, đựng hàm xôi phá sán, đậu phộng rang, hay với cái gánh xí mà phủ, lục tậu xá, chè đậu xanh, chè mè đen, hoặc với cái gánh rảo quanh các xóm nhà đông đúc, mua ve chai, đồ phế thải, mà ngày nay trở thành những người giàu sụ. Chuyện hai người Tàu mua ve chai mà giàu có lớn như chú Hỏa, Khuy Bon Hoa và Quách Đàm, mà một người đã xây cất nhà thương Sài Gòn, này là trung tâm cấp cứu thành phố, và một người cất một chợ Bình Tây, cống hiến cho đồng bào thành phố, không phải là một huyền thoại. Là một gương thành công điển hình khác của người Hoa tại Thái Lan, ông Dương Hải Tuyền cùng gia đình rời bỏ Hoa Nam để tránh đói kém với hai bàn tay trắng. Vậy mà sau nhiều năm vất vả, kiên trì với một nghề lạ thường, không ai dám làm là nuôi cá sấu. Ngày nay, ông đã trở thành một tỷ phú kinh doanh số một thế giới về ngành nuôi và bán các loại cá sấu sống và da cá sấu. Trong tay ông, giờ có cả một cơ ngơi, bao gồm hồ nuôi cá rộng lớn, luôn luôn chứa cả vạn con, và nhà máy thuộc da cá sấu cùng lò sát sinh ở một khu vực ngoài thành phố Bangkok của nước Thái. Những gương thành đạt để vừa kể cho người ta ý niệm rằng nghèo khó không phải là nỗi lo sợ đối với con người, mà chính là có biết cách làm ăn hay không, có chịu cực khổ dấn thân tranh thủ với đời hay không. Chính do không biết cách làm ăn, không biết cách học hỏi để làm nên sự nghiệp mới là nỗi lo đáng kể cho mọi người nghèo khó. Những kẻ thành đạt trên đường đời bao giờ cũng cảm nhận ra rằng sự nghèo rốt của chính mình quả thật là nền móng của đòn vật để cho những người có bước tiến nhảy vọt và vút cao trên thượng tầng xã hội. Tôi xin phép bạn đọc được chân thành tỏ ý niệm này. Tôi rất cảm ơn trời đất đã sinh ra con người tôi và ban cho tôi một số phận khốn khổ từ đầu và mãi tiếp truyền truyền qua nhiều ngành nghề. Bạn có thể hiểu rằng một con người được nhào nặn trong thử thách gay gắt của thời gian mà còn tồn tại để viết cho bạn đọc những dòng chữ thân tình với tất cả tâm huyết của chính mình. Người đó là kẻ nhiều lần bay cao trên thượng tầng mây xanh, làm việc trên những chuyến bay xuyên đại dương, được hưởng những lề nghĩ trong giáo tế, bận rộn với chiếc máy điện thoại vô tuyến, và không ngừng tay trong suốt chuyến bay với chiếc máy đánh chữ xách tay để thi hành nhiệm vụ viết lách. Vậy mà, người đó từng là trẻ mồ côi và là thằng nhỏ không đủ ăn, đủ mặc, đi bán bánh da lợn và các xóm nghèo trong thời kỳ quốc nạn đói năm 1945. Lớn lên tự học nhiều hơn là ngồi mài đũng quần trong những năm dài nơi trường lớp. Đã từng nhọc nhằn sinh kế với công việc như là đi mua ve chai, lon sữa bò, đi bán quần áo cũ, bán bánh ngọt khi thất thời, nơi giữa chợ trời, đường phố và trong rạp hát ồn ào tiếng vui cười của những người thừa thời giờ và tiền bạc đi giải trí. Rồi khi tuổi đời trở về chiều với công việc làm ăn nề nếp trở lại với nghiệp sĩ, người đó mới nhận ra rằng những thử thách, những nhu cầu tự học chính là thước đo năng lực của một người phấn đấu. Tôi có thể nói thẳng với bạn là những kinh nghiệm đó cho tôi nhận thức rằng cuộc đời này rất đáng sống nếu ta chấp nhận dấn thân và lúc nào cũng dồn hết năng lực và ý chí vào đó. Đây là một bài học thực tế rất giá trị, chỉ khi nào bạn tranh thủ trong suốt một thời gian dài mới nhận chân ra được. Và sau cùng, bạn cũng nhận thấy nghèo khó là một tình trạng đáng quý, không phải sợ hãi lo âu mà chính đích thực nó là nền móng của sức bật lao động của con người. Qua kinh nghiệm của bao nhân vật thành công trên đường đời và nghề nghiệp, điều này rất hiển nhiên. Tôi xin bạn nên học hỏi những kinh nghiệm vừa nêu trước tiên và coi đói nghèo như một mảnh đất phì nhiêu còn hoang dã chưa khai phá. Vậy thì, bạn hãy vững tin nơi đó, dùng làm nền tảng để cố sức chỉ trí lao động làm việc mà tiến lên. Cái sở học do học đường chỉ đóng góp một phần làm cơ sở mà thôi. Nhưng nòng cốt của cuộc đời lập nghiệp chính là sức mạnh nội tại của bạn, nơi tim óc và đôi bàn tay cần cù của chính bạn. Với sức mạnh nội tại đó, không ai có khả năng truyền đạt cho bạn, mà phải do chính bạn tự rèn luyện lấy. Vậy thì ngay từ bây giờ, hãy cho rồi rèn luyện đi là vừa. Khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung tiếp theo. Học rèn luyện ý chí. Con đường doanh nghiệp bao giờ cũng giống như một cuộc đua xe đạp đường trường, chỉ dành những thắng lợi sau cùng cho người có ý chí và quyết tâm cao. Ý chí là động lực nhiệt sốt của con người. Nó duy trì cho lý tưởng con người luôn luôn thẳng tới đích. Nó cũng giúp cho con người luôn luôn bền lòng vững dạ trong mọi nỗi gian nan, thử thách. Người không có ý chí sẽ không bao giờ tới mức cuối cùng của thành đạt, vì thường hay bỏ cuộc nửa chừng, hoặc là không biết tìm lối rẽ ngoặc trong mỗi thử thách, thất bại để tiến tới đích thành công. Người thiếu ý chí luôn luôn phân vân và sợ hãi, rồi ngập ngừng, có khi dừng chân lại tại một chỗ mà đáng lẽ ra chỉ cần có thêm một chút nỗ lực gắng gông là có thể đến mức thành đạt. Bởi đó mà người thiếu ý chí lắm khi bỏ lỡ một dịp may thắng lợi, thường thua cuộc và thất bại, trong khi người có ý chí cao bao giờ cũng rèn luyện cho mình đức tính tự tin và quyết thắng, trở ngại không sờn lòng, bị thử thách không nản và luôn luôn đi tới tận cùng mục đích để thành công này nối tiếp thành công khác. Câu chuyện đạt thành cơ nghiệp lớn của nhà kinh doanh có phép màu Nhật Bản, ông Konosuke Matsushita, là một bằng chứng hiển nhiên về ý chí lớn mạnh của một người muốn lánh thoát nghèo khó và nỗ lực vượt tiến lên, tạo lập cơ nghiệp trong trường đời. Và sau cùng, ông đã thắng lợi lớn như ta đã biết. Hồi thiếu thời, lần đầu tiên ông thấy được bóng đèn điện, ông đã biết rằng thời đại điện khí sẽ đổi mới đời sống con người đã đến. Ông mong ước trở thành một người thợ điện, cho dỡ rằng ông không có chút văn hóa căn bản hay một trình độ kỹ thuật nào. Ông đút đơn vào cơ quan điện lực địa phương để xin làm một chân thợ. Ông bị từ chối. Không nản lòng, ông tiếp tục chờ đợi, đến khi được thu nhận vào làm việc với tư cách là thợ phụ học nghề. Trong công tác, ông nhận thấy cái ổ điện không được hoàn hảo, luôn bị hư. Ông có sáng ý chế tạo ra một cái ổ điện hữu dụng hơn, tốt hơn, nhưng ông bị từ chối vì người ta khinh thường cái khả năng của người thiếu học như ông. Ông tức mình xin thôi việc, về nhà cùng vợ mới cưới dùng cái phòng cưới nhỏ để làm chỗ sản xuất ra cái ổ điện mới mẻ của mình. Ông đã khởi công với cái nhà máy mini của mình chỉ với vỏn vẹn có 95 đồng và 2 hảo để làm vốn liếng đầu tư. Số tiền đó tương đương với 30 vạn yên bây giờ. Mặt hàng được sản xuất ra, ông chạy đi chào hàng khắp cả mọi nơi. Nhưng khốn nạn thay, đâu đâu người ta cũng đều lắc đầu, không nhận tiêu thụ. Nhưng ông vẫn không nản lòng bỏ cuộc. Đúng vào cái lúc mà ai cũng tưởng rằng ông phải dẹp tiệm, ngay cả chính vợ ông là bà Uemenino đảm đang thương chồng, hết lòng phụ lực với chồng trong mọi công việc nhà, cũng như việc kinh doanh trong suốt cuộc đời ông, cũng tìm như vậy thì cơ may đã đến. Ông được một công xưởng vào thầu sản xuất quạt điện, đặt ông sản xuất 1.000 bộ ổ điện này. Hai ông bà nhận được đơn đặt hàng đã ôm nhau mà khóc vì sung sướng. Thật là hạnh phúc cho một đôi vợ chồng trẻ, mà cũng là một hạnh phúc lớn lao đầu tiên trong cuộc đời lập nghiệp. Đó là một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời của nhà kinh doanh có pháp thần Konosuke Matsushita. Hợp đồng này đã giúp ông lời được 80 đồng, và không mấy lâu sau đó, ông được tín nhiệm, được giao cho với một hợp đồng thứ hai, gồm 2.000 bộ ổ điện khác. Từ đó, ông vươn lên và tiếp tục chuyển mình, vươn cao hơn trong cuộc tạo dựng cơ nghiệp lớn. Nếu như những người khác không có ý chí và kiên trì như ông, thì chắc chắn không thể thành đạt như ông. Và nếu như ông Konosuke chán nản bỏ cuộc nửa chừng khi bị người ta từ chối liên tiếp, thì ngày nay, thế giới đã không có được một tập đoàn công ty Matsushita, và không biết được những sản phẩm lừng danh như National và Panasonic. Thời giờ rất hiếm quý. Nếu bạn làm một công việc gì mà chẳng có kết quả trò trống gì hết, bạn sẽ thấy chẳng những bạn bất lực mà thời gian lại thừa thãi, có khi đã trôi qua vô bổ. Nếu bạn lại dùng thời giờ vào những việc ăn chơi, xu hí, thì thời gian sẽ trôi qua mòn lẹ và trở nên vô nghĩa hơn. Thế nhưng, nếu bạn làm những gì có kết quả, công việc này nối tiếp công việc kia một cách lý thú, đem lại cho bạn nhiều phấn khởi và thắng lợi, thì bạn sẽ cảm nhận ra mình đắc lực và thời giờ hiếm quý vô cùng. Bạn sẽ cảm thấy thời giờ quá ít ỏi trước số công việc bề bộn, tấp nập và gần như bạn phải làm việc để đuổi theo thời gian, hay nói cách khác, bạn làm việc chạy theo cây kim gió của đồng hồ. Những nhà doanh nghiệp thành công thường là những người bận rộn làm việc không kịp thở. Họ làm việc thường từ 16 giờ đến 20 giờ trong một ngày. Họ làm việc ngay cả trong khi ăn và vào lúc lên giường ngả lưng để ngủ. Đối với họ, thời giờ đúng là vàng bạc, vì trong một phút học có thể thu vào những lợi nhuận to lớn. Nhiều người kinh doanh chỉ dám nhận những chức vụ tầm thường, nhưng kỳ thật, ảnh hưởng công việc của họ còn bận rộn giá trị hơn cả một vị bộ trưởng bình thường. Là một nhà kinh doanh ý thức và tận tụy, người ta luôn luôn quý trọng thời giờ, không bỏ lỡ một phút giây nào, nhất là những phút giây cần cho sự quyết định trong một cuộc mua bán có giá trị cao. Do đó, nếu nói là trong giấc ngủ, nhà doanh nghiệp vẫn còn tính toán, không phải là chuyện hãn hữu. Khi quyết định, nhà doanh nghiệp bản lĩnh không đủ thời gian để chần chừ, lưỡng lự, cũng không đủ thời giờ lo âu và thắc mắc. Một phút, một giây của họ có thể là yếu tố thành công hay thất bại. Nhiều người đã phải đau khổ, sức lấy tài bại thua thiệt chỉ vì chậm một phút. Trái lại, cũng có người đạt được tiền của nhiều vì nhanh chóng trong một giây. Những người kinh doanh mà bỏ nhiều thời gian cho cuộc ăn chơi, lãng phí thường là những người làm ăn lụn bại và thường là thủ phạm gây ra sự sụp đổ của công ty. Chính ông Ichaz Adichie, một nhà cố vấn kinh doanh, người đã bỏ công ròng rã tới 20 năm trời để nghiên cứu hàng ngàn sự sụp đổ của các công ty và là bậc thầy để ra lý thuyết. The Life List of a Company, vòng đời của một công ty, đã được trên khoảng 400 công ty trên thế giới nghiên cứu áp dụng, đã khẳng định rằng phần lớn các sự xuống dốc, sụp đổ, sập tiệm của các công ty là do những nhà lãnh đạo kinh doanh không biết sử dụng thời gian cho thích đáng và thường xa hoa, phung phí với cùng cách quản lý kiểu mới. Ông Ichaz Adichie đã phân tích rằng, thường khi những yếu tố giúp cho ra đời một công ty rất dễ dãi vì chủ quan của những người sáng lập, nhưng khi công ty hình thành rồi, đang tiến bước, chuyển mình phát đạt, thì người ta lại quá rườm rà công việc, mà không để ý tới thời giờ có ảnh hưởng quyết định như thế nào, và do đó sẽ đưa tới thất bại. Ông đã dẫn chứng ra câu nói của một nhà lãnh đạo và cũng là người sáng lập ra công ty điện tử Logicon, đã từng nói với ông như sau. Chúng tôi thường giao 80% vốn liếng ngay trong lúc ăn sáng mà không chút đắn đo nào. Nhưng khi cơ sở lớn mạnh rồi, ngay cả việc đầu tư nhỏ nhoi, chúng tôi phải mất thời gian tới hàng tháng và phải tốn tới hàng mấy trăm giấy tờ để phát thảo và chứng minh. Như vậy là người ta không ý thức được giá trị của thời gian, điều mà một nhà kinh doanh phải biết là một yếu tố quan trọng. Nhiều nhà kinh doanh thành công lớn rất tin tưởng trong việc đo lường thời giờ trong một quyết định làm ăn, mua bán. Họ luôn luôn tranh thủ và tận dụng thời giờ một cách chặt chẽ trong công việc. Nhà tỷ phú Mỹ Warren Buffett được coi là nhà tỷ phú sạch sẽ của nước Mỹ, sống trong một thị trấn nhỏ ở bang Nebraska. Ông làm việc không cần tới máy tính, máy điện toán, nhưng ông lại là người chính xác nhất và nổi danh là người giàu nhất nước Mỹ hiện nay. Cuộc sống của ông tiềm ẩn một sức mạnh tranh thủ với thời gian và tiền bạc. Năm 1983, ông đến gặp chủ nhân của siêu thị bán bàn ghế Nebraska Furniture Max là bà Rose Blumkin để hỏi mua siêu thị này. Sau khi ra về, ông nhanh chân ở lại với tấm phiếu 60 triệu đô la Mỹ để mua đứt ngay liền, mua cả một siêu thị với ngần ấy tiền mà ông tranh thủ thời gian, không cần hỏi qua ý kiến của một chuyên gia kinh tế hay một cố vấn tài chính nào cả. Kinh nghiệm cuộc làm ăn của nhà tỷ phú giàu nhất Hồng Kông là Li Kangxin cũng cho thấy thời giờ còn quý báu hơn vàng bạc. Năm 1987, chỉ trong một thời gian ngắn, với sau khoảng 30 phút suy tính, Li Kangxin đã chấp thuận cho các nhân viên của ông tiến hành công việc mua đứt 5% cổ phần của công ty viễn thông Test and Wireless của Anh Quốc với giá 372 triệu đô la Mỹ. 3 năm sau, ông đã bán nó đi và thu hơn 100 triệu đô la Mỹ tiền lời. Qua những kinh nghiệm kinh doanh này, người ta nhận thấy rằng trong doanh nghiệp, tranh thủ thời gian, tận dụng thời gian cần phải có đầu óc bén nhạy. Do vậy, đây cũng là một vấn đề mà những người đi vào con đường doanh nghiệp cần phải rèn luyện thêm cho ý chí của mình. Những ý tưởng về giá trị thời giờ của Chủ tịch Diego Kim Wo-chong. Trong cuốn sách Khán thành công của ông, như đã dẫn ở trước, ông Kim Wo-chong đã đặc biệt nói với các độc giả kinh doanh trẻ về những ý niệm giá trị thời gian của mình để cho mọi người hiểu rằng những người kinh doanh thành công đã coi trọng thời giờ quý báu như thế nào. Ông viết, rất nhiều thứ trong cuộc đời này có giá trị như là tài sản, công việc, v.v. Nhưng cái quý giá nhất là thời gian. Như một mũi tên bắn ra từ một cây cung, nó sẽ không bao giờ trở lại. Thời gian mang lại những sự thay đổi cho mọi thứ mà bạn không thể nắm được và cũng không thể lấy lại được. Ông Kim Wo-chong đã tỏ ra một người rất sành sỏi và tinh tế trong nhận thức. Ông cho rằng không có bậc thầy nào chinh phục vĩ đại hơn thời gian, vì rằng thời gian luôn thắng cuộc sau cùng. Ông nhận định rằng âm ngữ bây giờ chỉ có nghĩa kéo dài trong khoảnh khắc mà người ta nói ra và nó sẽ trôi qua mau mà không ai có thể bắt lại được bao giờ, nhất là đoạn cuối của nó lúc nào cũng rất quý báu. Ông Kim Wo-chong viết tiếp, bạn có thể kiếm luôn được một công việc khác vì bạn có thể có được tài sản tiền bạc mới, nhưng bạn không bao giờ bắt lại được thời gian. Ông Kim phê phán rằng thanh niên là lớp người trẻ lại hay dễ quên phất giá trị của thời gian. Tuổi trẻ bao giờ cũng có nhiều thời gian ở phía trước, vì vậy mà người ta thường nghĩ rằng không có gì vi phạm sai trái khi tiêu hoang thời gian. Thật ra không phải như vậy, thời gian không quay trở lại như một mũi tên trong sự so sánh, cũng có nghĩa là thời gian bay nhanh như một mũi tên lao vút đi thật nhanh chóng. Ông Kim tiết lộ một kinh nghiệm của ông trong tập đoàn Daewoo. Cách đây đã lâu tại Daewoo, chúng tôi đã dùng khẩu hiệu để biểu hiện cái tinh thần riêng biệt của Daewoo. Chúng tôi không hề tiếc ba thứ, thời gian, mồ hôi và nỗ lực, vì tất cả chúng tôi đều biết rất rõ ý nghĩa và điều quan trọng của thời gian, thành công và thất bại, hoàn toàn tùy theo cách sử dụng thời gian. Có thể cả hai người đều thành công khi làm một việc, nhưng người sử dụng thời gian khôn ngoan hơn sẽ thành công hơn khi ta đề cập tới chất lượng và mức độ thành công. Bỏ phí thời gian còn tệ hơn là bỏ phí tiền bạc, vì ta luôn luôn có thể kiếm ra được nhiều tiền hơn. Nhưng với thời gian thì nó không bao giờ trở lại với ta. Đôi khi bạn nghe ai đó cảm thấy chán nản, nhưng tôi thì không thể nào hiểu nổi, nhất là khi một người thanh niên nói như vậy. Ông Kim Wo-chong cũng tâm sự. Đối với tôi, ngày giờ quả thật ngắn ngủi, ước gì một ngày có tới 30 tới 90 giờ. Vì thời gian rất quan trọng, cho nên có khi tôi phải cạo râu hay lau mặt trên xe hơi. Vào lúc di chuyển tới chỗ làm việc, có khi tôi phải ăn sáng ngay cả trong xe. Tôi đã dùng rất nhiều thời gian đi khắp nơi trên thế giới để du lịch và nếu có sách kỷ lục Guinness dành phần cho thời gian du lịch, chắc là sẽ có tên của tôi trong đó. Tôi đặc biệt chú trọng tới chuyện chuyển đổi máy may trong các chuyến du lịch vì tôi rất ghét phí mỏ thời gian. Bởi nếu đổi chuyến bay sai, có nghĩa là tôi phải mất trọn một hoặc hai ngày một cách uổng công chờ đợi và thời gian vô ích. Để đỡ phải phí phạm thời gian, tôi thường chuyển chuyến bay sang chuyến khác nếu có thể được. Tôi ngủ trên máy bay và thức dậy khi máy bay tới nơi vào sáng sớm mai hôm sau. Tôi được tỉnh táo và sẵn sàng giữ đúng những buổi hẹn để làm việc ngay. Đôi khi, cũng trên chuyến máy bay đi đây đó, tôi đọc, nghiên cứu và xem xét các văn bản từ báo cáo, kế hoạch đã được các văn phòng chi nhánh đã chuyển tới. Nước Nhật ở gần, cho nên tôi có thể dùng máy bay thường xuyên qua lại mỗi khi cần phải giải quyết công việc. Có điều đáng nói là tệ, là đối với một số người xuất ngoại đi lòng vòng tốn tiền của trong các chuyến du lịch và họ đã không biết rằng rất hào phí thời giờ quý báu, thật là không tưởng tượng được. Ở Terror, chúng tôi có truyền thống là không có hội họp trong giờ làm việc. Chúng tôi tổ chức họp trước hoặc sau khi làm việc. Làm như thế, tôi có thể gặp dễ dàng các vị trưởng phòng vào khoảng 7 giờ. Công nhân của tôi đã hồi hài ám chỉ những buổi họp đó là lễ cầu kinh vào buổi bình minh. Ông Kim Bo-chong xác nhận rằng ông và các công nhân rất coi trọng thời gian như là một tài sản vô giá. Phần lớn nguyên động lực thúc đẩy tập đoàn Daewoo phát triển ngày càng lớn mạnh là do mọi người biết tôn trọng và sử dụng tận cùng thích đáng thời gian. Mặc dù rằng sự hình thành của tập đoàn này tương đối trễ muộn hơn so với những tập đoàn công ty khác hơn ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, cũng chứng tỏ được một sức mạnh lớn mạnh nhất là tuổi trẻ đã biết ý thức về thời gian. Ông đã dẫn chứng tiếp về một kinh nghiệm trong việc kinh doanh làm ăn và cho sự lớn mạnh của công ty trong vấn đề nắm vững giá trị của thời gian. Sự phát triển nhanh chóng của chúng tôi là vì chúng tôi biết rõ giá trị của thời gian và vì chúng tôi sẵn sàng hy sinh cho tương lai. Nhiều người nói tới sự phát triển kỳ diệu của chúng ta trong thời gian 22 năm qua là một sự thần kỳ. Tuy nhiên, cũng có một số lớn người đã không tin như vậy. Thật sự, tôi muốn nói thẳng ra rằng chúng tôi đã không đếm theo con số 22 năm ấy. Chúng tôi thật sự làm việc với nỗ lực gấp hai thời gian của những công ty khác. Thay vì làm việc một cách bình thường từ 9 giờ tới 5 giờ mỗi ngày, thì chúng tôi đã làm từ 5 giờ sáng cho tới tận 9 giờ mỗi ngày. Ông Kim Bo-chong đã thuật thêm rằng vào những ngày đầu thành lập Daewoo, thời kỳ có lệnh giới nghiêm toàn quốc từ nửa đêm tới 4 giờ sáng, công ty lại thường họp về đêm sau giờ làm việc, kéo dài tới tận khuya, cho nên ban lãnh đạo không về nhà được, phải ngủ lại ở những lều quán chung quanh trụ sở công ty. Mọi người làm việc hăng hái và làm gấp đôi nghề khác. Như vậy có nghĩa là công ty Daewoo làm việc 22 năm ngang bằng với công ty khác phải làm trong 44 năm. Ông Kim Bo-chong nhận xét, bất cứ công ty nào làm việc chuyên cần đều có thể đạt được những thành quả tương tự như chúng tôi. Còn như nếu không thì phải có một cái gì trục trặc ở đâu đó. Mỗi ngày đều có 24 giờ đồng hồ cho mọi người, tuy nhiên sẽ có sự khác biệt nhau là cách sử dụng của từng người trong 24 giờ đồng hồ đó như thế nào. Nếu một người biết học tập hoặc làm việc gấp 3 lần người khác, thì người đó trong một ngày có kết quả vượt trội hơn những người khác những 2 ngày. Lẽ dĩ nhiên quan trọng hơn là lượng thời gian thực tế chính là thời gian được sử dụng táo bạo nhất trong suốt một cuộc đời. Sau khi đã đưa ra nhận xét như vậy, ông Kim Bo-chong lại cống hiến cho giới trẻ mới vào nghề một kinh nghiệm sâu sắc của chính mình, rút ra từ những năm tháng tranh thủ cuộc đời tiến tới thành đạt ngày nay. Hãy sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. Mỗi giây phút chỉ có đến một lần và những gì chỉ đến một lần đều quý cả. Điều quan trọng hơn là thời gian khi bạn còn trẻ thì lại càng quý giá hơn 3-4 lần lúc bạn đã bước tới tuổi già. Khi còn trẻ, bạn sử dụng thời gian để quyết định chất lượng và tiêu chuẩn cho phần đời còn lại. Ông Shinika, người La Mã thời xưa, đã đánh giá cách sử dụng thời gian. Nói rằng, cuộc đời thì đủ dài và nếu sử dụng thời gian một cách hữu hiệu thì cuộc đời đó sẽ đủ để làm được những điều vĩ đại. Nhưng nếu bạn bỏ phí cuộc đời trong hoang phí lười biếng và sống trong một hoàn cảnh nào đó không xứng đáng, thì sau này bạn sẽ nhận thấy rằng đã quá trễ muộn. Ông ta lại nói rằng không phải là tự bản thân cuộc sống ngắn ngủi, nhưng người ta làm cho nó ngắn ngủi khi phí phạm thời gian. Có người vẫn có thể thu nhặt, gom góp được cả một gia tài. Ngược lại, nếu không cẩn thận, thì người ta cũng có thể đánh mất cái gia tài của mình trong khoảnh khắc. Người khác có thể có một gia tài ít hơn, nhưng nếu anh ta cẩn thận thì cũng có thể giữ được nó trong một thời gian dài, và còn có thể làm tăng giá trị của nó nữa. Cũng như gia tài, thời gian cũng có thể áp dụng một nguyên tắc tương tự như vậy. Cuộc sống của con người thật quý giá và không thể nào hoang phí được. Bạn một khi đánh mất thời gian, bạn không thể nào lấy lại được và bạn cũng không thể nào sống đến hai lần. Đặc biệt là khi còn trẻ, bạn không nên nghĩ rằng vi phạm thời gian dù một chút cũng được. Bạn nên hiểu thêm rằng, luôn làm một điều gì đó, cho dù là không có phí phạm thời gian mà để cho thời gian trôi qua, hoặc là không làm gì cả trong một thời gian cũng là điều tệ hại rồi. Phải sử dụng thời gian luôn với những công việc tốt và hữu ích. Đừng để cho giây phút nào trôi qua một cách vô ích cả, vì mọi thứ trên đời này đều được xây dựng trong sự tích lũy của từng giây phút. Không ai có thể đem lại cho bạn thời gian nào. Khi còn trẻ, bạn phải biết cách đầu tư vào thời gian. Đầu tư 1 giờ ở tuổi của bạn có thể có kết quả gấp nhiều lần khi bạn đã ở vào lúc tuổi già. Hãy đầu tư mọi nỗ lực và cả mồ hôi trong thời gian bạn còn trẻ. Hãy sử dụng thời gian cho thật khôn lanh. Vì như đã nói, có nhiều thứ quý giá ở trên đời này, nhưng vẫn không có thứ nào quý giá bằng thời gian cả. Làm kinh doanh hay trong cuộc sống thường ngày, tiền vẫn là vật trung tín chủ yếu. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe cùng kho sách nói.com.vn. Trong cuộc sống đời thường, người ta bao giờ cũng cần tới tiền. Trong kinh doanh buôn bán, người ta lại càng cần tới tiền để đầu tư. Tiền biết cách sử dụng sẽ sinh ra và nảy nở gấp bội. Vì thế người ta nói, tiền đẻ ra tiền. Những người khôn lanh có thể làm cho một đồng tiền sinh sôi nảy nở ra gấp bội, một có thể trở thành hàng tỷ lần. Điều này thực tế đã chứng minh qua sức lao động của con người. Lin Jingchao khi tới Singapore chỉ cần có được một nửa đồng tiền, vậy mà mới 50 xu đó, ngày nay do sức lao động bội phần đã trở nên hàng tỷ. Chỉ có những người không có đầu óc khôn lanh mới hoang phí tiền. Những người này không biết giá trị của đồng tiền, ngu muội trong sự giữ gìn lẫn trong việc sử dụng tiền. Henry Ford, vua xe hơi nước Mỹ, vào năm 1947 đã trở nên một người giàu có lớn trong vài quá hàng tỷ bạc vàng. Trước khi chết vài tháng, ông đi dạo trong vườn nhà với người chắt. Đứa chắt này làm rơi mất một đồng xu, ông cố gắng tìm kiếm cho nó bằng được, khiến cho nó hết sức ngạc nhiên, và ông đã dạy cho đứa chắt hiểu rõ giá trị thực chất của đồng xu kim loại đó, cần thiết như thế nào khi một người ta lạc vào hoang đảo mà mọi tiền giấy đều vô giá trị, trong khi đồng kim loại đó có thể đập ra làm một con dao cắt thực phẩm hay một mũi nhọn dùng để xâm chĩa những con mồi làm thức ăn. Ngày nay, nhiều người trẻ đi vào con đường doanh nghiệp, có sẵn tiền trong tay, coi người khác giao cho, không giữ cẩn thận, xài phí vùng vít, gây ra những cuộc thầm lặng, làm sụp đổ vốn liếng công ty thật là tệ hại. Trước sự sai lầm này của đa số những người kinh doanh trẻ, ông Kim Go-chong trong cuốn sách của ông đã kêu gọi một sự ý thức và sống của quỷ củ. Trong khi tận tâm tận lực, người kinh doanh phải biết quý tiền, bảo vệ đồng vốn và phát triển vốn liếng. Ông đã nhận định tiền vốn là vật trung tín và ông đã nói nhiều về cách làm ra tiền và sử dụng đồng tiền. Ông đã phải ra bài học kinh nghiệm trên đường đời, tạo dựng cơ nghiệp như sau. Một người thật sự thông minh tất nhiên biết cách sử dụng cả thời gian lẫn tiền bạc một cách khôn khéo. Tôi nói ngay với bạn rằng, không nên phí phạm ngay cả một đồng xu cũng như không được phí phạm thời gian. Phải có một ý thức chính xác về tiền bạc ngay từ khi bạn còn trẻ tuổi. Tiền bạc, tự bản thân nó là một vật trung tín, không tốt mà cũng không xấu. Vấn đề tốt hay xấu là do cách sử dụng tiền bạc của mỗi người. Tiền chỉ nên sử dụng khi cần thiết và phải có tiêu chuẩn để sử dụng sao cho có lợi. Lợi cho chính mình hay là lợi cho người khác một cách chính đáng và có ý nghĩa nhất. Sử dụng tiền bạc cho việc học của chính mình, cho các chi phí về thuốc men trị liệu bệnh yếu, hoặc là để giúp cho người trong những cơn khó khăn, thì chính là đồng tiền được sử dụng thích đáng và chẳng cần phải dè sẻn. Mỗi lần chi tiền, bạn hãy tự hỏi xem việc dùng tiền của bạn có đúng cách, có ích lợi cho chính bạn hay cho ai khác một cách thiết yếu hay không. Đừng sử dụng đồng tiền một cách ngu xuẩn như là khi mua một cái gì, cho có vẻ mình là người giàu có sang cả, hay là bắt chước theo người khác để tỏ ra mình cũng là một người quý phái biết giải giang. Sự tranh đua với cái vẻ bề ngoài hào nhoáng không có lợi lộc thực hiện nào cả. Ông Kim Go-chong thuật lại những kinh nghiệm chỉ xài tiền của chính ông, mà mọi nhà doanh nghiệp thời nay trong khi hành xử quyền thế phải được biết đến để xét thái độ chỉ tiền nhắm mắt làm bừa của mình. Chẳng hạn như giao cho những tay chân bộ hạ thân tín, những nhân viên họ hàng con cháu mua sắm vật liệu thức ăn, thức uống, chiều đãi đã kê tiến lên để kiếm lời bỏ túi, làm thiệt hại đến ngân quỹ, hao mòn dần dần trong những năm tháng như bàn ghế bị mối mọt đổ khoét dần già. Hồi trước tại Seoul, chúng tôi có xe buýt đi lại nơi sản xuất Aeon, cách xa khoảng 20 dặm. Mỗi chiếc xe buýt phải trả 500, vào lúc ấy khoảng 1 triệu đô la tiền thuê xa lộ. Tôi đã khám phá ra rằng, nếu xe buýt mà ngừng tại nơi thay tuyến trước nhà máy rồi đi vào con đường nhỏ, thì có thể tiết kiệm được 25 xu mỗi chuyến. Không có nghĩa lý gì về chuyện này, và thực tế không có nghĩa là phung phí tiền. Tuy nhiên, theo nguyên tắc, phải chi dụng một cách đúng đắn trường hợp, và chính vì vậy, dẫu cho số tiền nhỏ đến đâu cũng không nên phung phí. Vấn đề không phải là con số vài triệu đô la là lớn và 25 xu là nhỏ, mà các cách thức dùng tiền và xài tiền như thế nào cho khôn ngoan mà thôi. Chỉ xài vài triệu đô la thì cũng khôn lanh như việc tiết kiệm 25 xu. Một vấn đề khác là tôi thường chọn quà cho các cộng sự viên trong kinh doanh hay thường chọn đồ dùng bằng sứ dân gian. Có khi người bán hàng cố ý đưa giá cao lên cho tôi vì nghĩ rằng tôi là chủ tịch của một tập đoàn công ty lớn. Nhưng tôi thì trả giá rất sát vì tôi thấy không có lý do gì để phung phí tiền bạc. Những người bán hàng cho tôi thường cho tôi là người keo kiệt, xiết sỏng, nhưng tôi không nghĩ như họ, bởi vì tôi biết giá trị của đồng tiền làm ra được. Không có lý do nào bắt buộc tôi vứt tiền qua cửa sổ một cách vô lý để được mang tiếng là hào hoa phong nhã rởm. Chúng ta phải tự sửa lại cách suy nghĩ rằng những ai ném tiền phung phí là thật sự hào phóng và những ai sử dụng tiền một cách khôn khéo thì keo kiệt. Có lẽ tôi là người keo kiệt, cố gắng tiết kiệm được 25 xu cho mỗi chuyến xe buýt và trả giá những người bán hàng xứ, nên tôi không ngần ngại đầu tư hàng triệu đồng cho việc học tập và phúc lợi của nhân viên. Những nhà máy sản xuất của Lego không gây ra nhiều ô nhiễm môi trường, nhưng tôi không ngần ngại với việc sử dụng tiền một cách khôn khéo cho việc xây dựng những thiết bị máy móc bảo vệ môi trường cho nhà máy được tốt hơn. Tôi cũng không phải là người keo kiệt trong trường hợp bồi thường cho những ai tử nạn trong khi đang làm việc. Tôi biết dùng đồng tiền thích đáng như thế nào và hữu hiệu ra sao. Những ai sử dụng tiền bạc đúng chỗ trong khi cần tới, thì những người đó mới thật sự là biết cách sử dụng tiền. Mọi việc đều tùy thuộc vào sự thông minh của người sử dụng tiền bạc. Chỉ có những người nào biết rõ giá trị tiền bạc và sử dụng nó đúng cách, thích đáng, mới làm được những việc lớn và thành công lớn là điều hiển nhiên. Không hẳn chỉ có một mình Kim Go-chong, mà gần như những người thành công lớn, đạt cơ nghiệp vượt bậc, đều là những người biết rẻ rẻn và sử dụng tiền bạc luôn luôn thích đáng. Tiết kiệm từng đồng xu, nhưng có thể đầu tư bạc tỷ, bạc triệu cho những công việc sinh lời hay cho những lợi ích chung của con người và xã hội khi thấy cần thiết mà không do dự. Một tín dụ điển hình khác là tấm gương sáng của nhà tỷ phú trẻ nước Anh, Richard Branson, mới ngoài 40 tuổi, đã nổi danh là người giàu có bậc nhất nước này, đứng sau nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, người được nữ hoàng ban cho chữ Sir trước tên và lại được mọi người gọi là nhà tỷ phú đi chân đất, bởi vì ông ta không hoang phí trong cuộc đời giàu có của mình. Ông ta không mua sắm xe cộ đắt tiền và thường dùng xe điện công cộng từ nhà đến sân bay quốc tế Heathrow để chính mình trực tiếp theo dõi các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương của hãng hàng không Virgin Atlantic Airways mà ông là chủ tịch hãng này. Đi bằng xe điện ngầm vừa rẻ vừa đỗ tốn thời giờ đối với ông, cho dẫu rằng ông là người đứng đầu một tập đoàn kinh tế tư nhân lớn và hàng thứ ba tại Anh Quốc với doanh thu hàng năm lên hàng tỷ bạc. Ông cũng thường mang theo mình số tiền ít ỏi, không quá 5 anh kim. Và đúng như cách biệt danh nhà tỷ phú trần đất mà người ta đặt cho ông, vì ông không có được một chiếc du thuyền hay một chiếc xe hơi Rolls Royce như hầu hết các nhà tỷ phú khác thích làm sang. Vậy mà ông là người rất tháo bạo trong công cuộc kinh doanh, đã dám lập ra một công ty hàng không dân dụng tư nhân mới, trong khi có công ty của những người khác sập tiệm mà nhiều người đã sợ hãi. Ông còn mưu định lập ra một công ty hỏa gia tư nhân để cạnh tranh với công ty quốc doanh của nhà nước Anh. Chuyện làm ăn đầu tư táo bạo khác xa với chuyện xa hoa lãng phí. Điều rõ ràng nhất đối với người kinh doanh thận trọng là luôn luôn ý thức trong việc sử dụng tiền, tiết kiệm chính đáng và đầu tư đúng lúc. Tiết kiệm để bảo tồn vốn liếng, để sẵn sàng tung tiền đầu tư sinh lợi một cách thích hợp là quyết định khôn ngoan của một tư tưởng và ý chí chín chắn. Những tỷ phú trẻ cũng là nhà kinh doanh cấp tiến thành công lớn của nước Anh, Richard Branson, quả là tấm gương sáng về ý thức tiết kiệm và giá trị của đồng tiền mà mọi nhà doanh nghiệp trẻ thời nay muốn thành công lớn nên nhìn vào và noi theo. Ông Kim Woo-chong đã chân tình khuyên các nhà doanh nghiệp trẻ thời nay về ý thức này như sau. Rất tốt nếu các bạn biết đến tiết kiệm khi còn trẻ, và cũng rất khởi dậy nếu bạn tiết kiệm mù quáng, nghĩa là tiết kiệm hết những gì mình có. Bạn nên tiết kiệm một khoản mà bạn có trong ngày hôm nay cho ngày mai là việc làm thông minh. Nhà cải cách John Quayle có lần đã nói rằng, bạn hãy làm tất cả những gì có thể tiết kiệm, càng nhiều càng tốt, rồi dùng cho người khác càng nhiều càng tốt. Điều này đã trở thành gần nhất như là một triết lý của tôi, ông Kim Woo-chong viết, có liên quan tới tiền bạc. Tuy nhiên, tôi muốn nói thêm một điều nữa là, đừng phí phạm ngay cả một đồng xu, nhưng đồng thời đừng do dự khi phải tiêu một số tiền lớn khi cần thiết. Sống là phải làm ra tiền và sử dụng đồng tiền phục vụ một cách có ý nghĩa cho đời sống của mình. Nói một cách rõ ràng chân xác, làm kinh doanh, mua bán là làm ra tiền, hay nói cách khác là nghề kinh doanh mua bán là nghề kiếm ra nhiều tiền. Nhưng đó không phải là một nghề cố thắt tiền trong một hồ bao, mà phải sử dụng phục vụ đời sống cá nhân hay cho loài người một cách thích đáng nhất, hữu hiệu và ý nghĩa nhất. Việc thu gom ích kỷ là một tình trạng đáng chê trách, đó là cách của những người phi phú bất nhân. Nhưng nhà doanh nghiệp lớn Andrew Carnegie đã từng chứng tỏ rằng ông đã có cách thức làm ra tiền được vừa lòng người, vừa giúp được cho nhiều người, cho nhân loại hơn, và càng làm ông lợi lộc giàu có hơn. Đó là cách thức chia sẻ những lợi nhuận cho những người phù trợ công tác với mình, và chính những người này lại gia tăng nỗ lực làm ra tiền thêm nhiều hơn nữa cho công ích. Đây là cách làm ra tiền đầy nhân đức, vị tha chứ không vị kỷ. Chính ông Andrew Carnegie biết sống cho tha nhân, chỉ dùng hợp lý số tiền có được cho mọi người cùng thường hưởng, nên ông được bồi trả một cách thích đáng. Đây cũng là cách làm ra tiền theo kiểu boomerang, nghĩa bóng là hiệu ứng phản hồi. Tên của một vũ khí của thổ dân Úc Châu khi liệng phóng ra nếu không trúng đích thì nó bay trở về lại cho người phóng liệng nó. Ông Kim Woo-chong đã phân tích về chuyện làm ra tiền và sử dụng tiền. Ông chân thành khi viết. Khi nói tới chuyện kiếm ra tiền thì tôi không có gì phải giấu là tôi đã là một chuyên gia về việc này. Ít nữa thì tôi cũng xứng đáng là người kiếm ra tiền giỏi nhất. Tên tuổi của tôi vẫn luôn có ở trong danh sách của những người kiếm ra được nhiều tiền nhất ở Hàn Quốc. Cái khả năng đó của tôi đã được chứng minh qua việc tên tôi được đề cập chung với những nhà doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới, kể từ khi tôi bắt đầu đi vào con đường doanh nghiệp. Đơn giản, tôi là người biết cách làm ra được nhiều tiền. Bất cứ ở nơi nào, tôi cũng có thể kiếm ra được nhiều tiền ngay. Có lần, tôi đã nói đùa rằng, thực tế đường phố đã được sát đầy tiền bạc mà tôi chỉ là người lượm nhặt lên mà thôi. Lẽ dĩ nhiên là trên thế giới có rất nhiều nơi mà đường phố không sát đầy tiền bạc. Và trên đời này, việc tìm ra đồng tiền không phải là chuyện dễ dàng gì. Chuyện này đòi hỏi người ta phải khó nhọc và mất nhiều công sức mới có kết quả. Tôi chỉ nói vui chơi như vậy là để cho mọi người nhận thấy mối quan tâm thật sự của tôi đối với tiền bạc ra sao. Một người họa đi tới một vùng nào để vẽ cảnh thì sẽ tìm những nơi nào có thắng cảnh đẹp hấp dẫn. Người thợ câu luôn nhớ nơi nào tốt nhất có nhiều cá để câu. Cũng vậy, người kinh doanh cũng cần tìm những phương cách nào dễ kiếm ra tiền và cần phải tìm bất cứ nơi nào để tiến hành công việc làm ăn của mình. Vì tôi không có năng khiếu bén nhạy này, cho nên vào bất kỳ nào khi vào thăm viếng nơi đầu mới mẻ, tôi thường thường có những ý nghĩ liên quan tới câu hỏi rằng tôi sẽ bán được gì ở đây. Sau cùng, tôi đem tài năng của mình ra để kiếm cho được nhiều tiền theo sự mong ước. Còn có một tài năng nữa mà tôi thấy cần phải luôn luôn được phát triển, và đó là một trong những sở đoản của tôi. Bởi vì, nếu tôi được kể ra là chuyên gia của vấn đề kiếm ra nhiều tiền, thì khi nói tới việc sử dụng tiền, thì xin bạn quên cái danh nghĩa chuyên gia này đi. Tôi không phải chuyên gia xài tiền như rất nhiều nhà doanh nghiệp khác vẫn thường kiêm nhiệm. Sau khi bày tỏ lập trường về tiền bạc như vậy, ông Kim Woo-chong đưa ra một nhận xét. Tôi quan niệm rằng những gì cần phải làm thì nên thực hiện do người có khả năng cho việc đó. Những người có khả năng về thể thao thì nên chơi những môn thể thao. Những cậu bé có năng khiếu về âm nhạc thì cần nên cho học nhạc. Thật là vô lý đến mức kỳ cục là mắt một cậu bé vốn có khả năng của một nhạc sĩ có tài năng tiềm ẩn để trở thành một kỹ sư vô tài bất dụng. Cũng thế, những người có tài năng làm ra tiền thì cũng có những người có tài năng sử dụng đồng tiền. Sử dụng đồng cũng cần phải có những người tài năng thật sự. Đó là những người làm tài chính chuyên nghiệp. Vì vậy, nên giao những người này sử dụng đồng tiền. Có được như vậy, mọi việc mới được trôi chảy, ăn khớp một cách thích đáng được. Nếu như ta đưa tiền cho một người không có khả năng điều hành tài chính, những người biết sử dụng đồng tiền mà ta cứ ôm đồm, lạm dụng quyền hành mà bao cấp, thì rất có thể là sẽ đi tới tình trạng phí phạm vô lối, thiệt hại một ngày một nhiều cho đường lối chung của một cuộc làm ăn hay hướng tiến của một cuộc kinh doanh. Tưởng của người kiếm ra nhiều tiền. Ông Kim Woo-jong nhấn mạnh tiếp tới một vấn đề khá tế nhị mà mọi người ở cương vị chủ tịch, tổng giám đốc hay bất cứ chức vụ lãnh đạo kinh doanh nào cũng cần phải chú ý rút kinh nghiệm. Tôi không phải kiếm tiền ra ở khắp mọi nơi trên thế giới để cho tôi hay là cho gia đình làm giàu hay tiêu xài hoang phí. Nếu như vậy thì hẳn bây giờ tôi đã trở thành một người giàu có lớn lắm rồi. Nhưng đồng thời, hẳn là tôi cũng đã cảm thấy trống rỗng tâm hồn. Tôi không bao giờ nghĩ rằng Devor là của tôi. Tôi không phải là chủ sở hữu Devor, mà tôi chỉ là chuyên gia điều hành của Devor mà thôi. Cũng chỉ đơn giản là tất cả tiền bạc mà tôi đã kiếm ra được là dành cho những người có khả năng đặc biệt để sử dụng hữu hiệu một cách xác đáng trong việc đóng góp những lợi ích cho xã hội. Ông Kim cho biết là Devor đã do một số người có kinh nghiệm điều hành vấn đề tiền bạc đã chỉ dụng rất hữu ích cho các vấn đề phát triển nghiệp vụ như là nghiên cứu thu nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ ở nhiều mặt kỹ thuật chuyên môn, thăng tiến đời sống công nhân như ăn uống, trú ngụ, giải trí, vân vân, mà ông không can thiệp vào những việc làm này của những người chuyên ngành tài chính đó. Trong 10 năm, Devor cũng đã trợ giúp những chương trình y tế ở những miền hoang vu hải đảo xa xôi của Hàn Quốc như là Moju, Wonsinan và Jindo. Ông cho biết nhân viên y tế ở những nơi đó đã hy sinh bản thân mình một cách cao thượng và đóng góp vào việc phát triển đời sống sức khỏe cho mọi người, sống trong những vùng sâu, có phần nào bị cách xa hẳn so với những trung tâm tiến bộ đông đúc của xã hội thăng tiến, và họ cũng gặp phải khá nhiều vấn đề khó khăn về giáo dục đối với các lớp thanh niên. Ông cũng cho biết đã có chương trình huấn luyện các thanh niên tại các nơi đó trở thành những cán bộ tốt trong việc cải thiện dân sinh và bảo vệ môi trường cùng sức khỏe cộng đồng. Trong vấn đề giáo dục, Devo nâng đỡ các trường học, từ cấp nhà trẻ tới cấp trung học, cấp 2 và 3 tại Oppo, nơi có xưởng đóng tàu Rewo, cũng như cho trường đại học Aju tại Suwon. Năm 1987, Rewo Foundation đã cung cấp sự trợ giúp huấn luyện ở nước ngoài đối với những nhà báo và cho công việc công bố những kết quả nghiên cứu cho Hiệp hội Báo chí Seoul. Rewo Foundation là một tổ chức sử dụng tài chính và những công việc hữu ích cho xã hội mà ông Kim Woo-jong đã mở ra 37 triệu USD để thành lập. Số tiền này hầu hết là do tài sản riêng của ông, và có thể nói như là tất cả tài sản của ông. Ông Kim Woo-jong cũng tâm sự về ý hướng của ông với các nhà doanh nghiệp trẻ. Tôi hy vọng rằng bạn không hiểu lầm vì tôi không phải muốn nói với bạn tất cả những điều để khoác lác hay để được ngợi khen. Mà kỳ thật, tôi muốn nói tới một bài học về cách thức bận tâm với việc kiếm ra tiền của tôi. Tôi cũng cảm thấy vui sướng rằng nếu tôi đã làm cho bạn hiểu tôi là luôn luôn tin tưởng vào việc sử dụng đồng tiền một cách khôn khéo, thì còn quan trọng hơn là việc kiếm ra tiền. Một số đồng các bạn đã có hy vọng trở thành những nhà doanh nghiệp như tôi. Tôi vui mừng chào đón các bạn. Các bạn cần phải thật sự trở thành những người chuyên môn kiếm ra tiền ở bất cứ đâu hoặc là khi tiếp xúc với bất cứ ai. Thế nhưng, một khi bạn đã kiếm được ra nhiều tiền rồi, thì cũng đừng nên đứng dừng lại ở đó mà cố thắt lại. Nên nhớ rằng, một nhà doanh nghiệp không phải là người chỉ biết kiếm tiền cho riêng bản thân mình. Tham gia tiền mà để có thể sử dụng một cách khôn khéo hữu ích là điều rất đáng tán thưởng. Nếu bạn chỉ nghĩ tới cách phung phí, phung phí qua cửa sổ trong các cuộc vui thụ hưởng, chắc đáng đam mê, thì bạn không đủ tư cách để trở thành nhà doanh nghiệp. Thật là lỗi lầm biết bao nếu bạn làm kinh doanh mà chỉ để thỏa mãn lòng tham cuồng vọng của chính bản thân mình. Tại sao người ta vẫn thường chỉ trích những nhà doanh nghiệp cứ mải mê làm giàu? Lý do thực tế là không phải những nhà doanh nghiệp kiếm ra được nhiều tiền bị ganh ghét, hay là họ không có khả năng kiếm ra đủ tiền muốn có, mà vì những nhà doanh nghiệp này không biết cách sử dụng đồng tiền vào những lợi ích chung của xã hội mà chỉ có lòng ích kỷ không thôi. Vậy là những nhà doanh nghiệp này không biết cách sử dụng đồng tiền một cách khôn khéo, mà sử dụng đồng tiền khôn khéo thì còn quan trọng hơn việc chỉ biết kiếm ra tiền. Ông Kim Won-chong lại cho một lời khuyên rất đáng giá là: nếu bạn không có tài năng để sử dụng tiền bạc một cách khôn khéo, thì tốt hơn bạn nên biết ủy thác cho một người có năng lực điều hành về tài chính. Vấn đề quả cũng khó khăn thật nếu bạn quan niệm rằng việc kinh doanh và tiền bạn kiếm ra được là của chính riêng của bạn, chứ không phải của tập thể hay của ai khác. Tuy nhiên, vấn đề sẽ trở nên dễ dàng hơn một khi bạn biết cách tự giải thoát cá nhân bạn ra khỏi quyền sở hữu chủ riêng tư, cùng những tưởng ý rằng là người có tài năng kiếm ra tiền thì phải có quyền và tư cách sử dụng đồng tiền một cách thông thạo. Một khi bạn cảm nhận rằng mình có đủ tài năng kiếm ra tiền, thì bạn hãy tiến hành một cách xác đáng và cũng nên thông minh mà để cho những người có khả năng đặc biệt hơn bạn hành xử kinh nghiệm chi tiêu tiền thay cho bạn và dùng nó vào một đường lối khôn khéo và ý nghĩa nhất cho những công ích xã hội. Chừng đó, bạn sẽ thấy rằng đồng tiền mà bạn kiếm ra được sẽ vô cùng ý nghĩa hơn nữa. Lúc ấy, cái thế giới mà ta đang sống sẽ trở thành tốt đẹp hơn, êm ái hơn. Lời khuyên của ông Kim Won-chong không phải là quá chủ quan. Thực tế là trên thế giới, những người thành công lớn, giàu có lớn bằng con đường doanh nghiệp, đa số đều bỏ ra những số tiền bạc để đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và kinh tế cộng đồng, kể cả chuyện phát triển và bồi dưỡng các hoạt động tôn giáo, y tế, sức khỏe công cộng và các hoạt động nghiên cứu an sinh, cải thiện nông nghiệp thực phẩm mà chúng ta được biết qua sách báo. Vậy ra, con đường doanh nghiệp tuy rằng khởi nguồn từ những hoạt động tự tồn vươn lên của những cá nhân, nhưng về sau đó là con đường tiến hóa ngày tốt đẹp hơn trong những ý nghĩa lợi ích chung cho tập thể xã hội và các cộng đồng nhân loại. Có thể nói một cách tóm lược là, con đường doanh nghiệp chính là con đường thăng tiến vinh quang hàng đầu và thiết yếu của con người, mà bất cứ ai cũng phải học và sống, cùng làm việc không ngừng. Đó là con đường duy nhất của cá nhân tự tôn mà cũng là dân tộc tự tôn trong thịnh vượng, ngày càng xứng đáng, mỹ quan hơn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3 của cuốn sách Vững bước vào đời, muốn thành đạt trong kinh doanh. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.